Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 27 tháng Giêng, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nguyên văn sứ điệp Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2012. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Man sẽ thuật lại chứng tá hy vọng của một bệnh nhân người Ý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về bí tích rửa tội theo giáo huấn thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi huấn luyện các chúng sinh để họ trở thành những linh mục thánh thiện, điều mà thế giới ngày nay đang cần hơn bao giờ hết. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 26 tháng Giêng, dành cho ban giám đốc và các chúng sinh thuộc ba đại chủng viện miền ở Italia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, đó là các đại chủng viện miền Campania, Umbria, Calabria. Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có một số giám mục thuộc các giáo phận liên hệ. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha gợi lại những lợi điểm trong việc thành lập các đại chủng viện miền trên đây, với những thách đố mà giáo hội tại địa phương cũng như các đại chủng viện ấy đang phải đáp ứng, đặc biệt là diễn đạt các truyền thống và lòng sùng mộ vững chắc, cũng như cảm thức tôn giáo còn sinh động của các tín hữu qua việc truyền giảng tin mừng một cách mới mẻ. Việc làm chứng tá của các cộng đồng Kitô ở địa phương phải để ý tới những nhu cầu cấp thiết về xã hội và văn hóa như nạn thất nghiệp, đặc biệt là nơi giới trẻ, và hiện tượng các tổ chức bất lương. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các chúng sinh rằng việc học thần học phải luôn gắn liền mật thiết với đời sống cầu nguyện, làm sao để trong đời sống hoạt động như linh mục sau này, luôn có sự hội nhập hòa hợp giữa sứ vụ với bao nhiêu hoạt động đa diện và đời sống thiêng liêng. Đối với linh mục là người sẽ phải tháp tùng người khác suốt trong dòng đời và cho đến cánh cửa sự chết, điều quan trọng là chính linh mục phải thiết lập sự quân bình giữa con tim và trí tuệ, lý trí và tình cảm, thân xác và linh hồn, và thực sự là liêm chính, xét về mặt con người.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ai muốn trở thành linh mục thì trước tiên phải là một người của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô đã mô tả. Vì thế, điều quan trọng nhất trong hành trình tiến đến chức linh mục là trong suốt cuộc đời linh mục là quan hệ bản thân với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại huấn dụ của Đức Chân Phước Gioan 23 khi tiếp kiến ba giám đốc và các chủng sinh đại chủng viện miền Campania nhân kỷ niệm 50 năm thành lập rằng thế giới đang mong đợi các vị thánh, họ muốn các linh mục thánh thiện và là người thánh hóa, trước khi là những linh mục thông thái, hùng biện, được cập nhật, đổi mới. Và Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những lời này vẫn còn vang dội rất thời sự, vì ngày nay, trong toàn thể giáo hội, và đặc biệt tại các miền của anh em, đang cần có những người thờ của tin mừng, những chứng nhân đáng tin cậy và những người thăng tiến sự thánh thiện bằng chính đời sống của mình. Ước gì mọi người trong anh em có thể đáp lại tiếng gọi ấy.
Vatican, Tòa Thánh chấp nhận và phê chuẩn các hiệp ước của Liên Hiệp Quốc chống nạn tội phạm. Trong thông cáo công bố hôm qua, 26 tháng Giêng, Phủ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh cho biết, nhân danh và hoạt động thay cho quốc gia thành Vatican, ngày 20 tháng 12 1988, Tòa Thánh đã phê chuẩn Hiệp ước Liên Hiệp Quốc chống nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp. Ngoài ra, ngày 9 tháng 12 1999, Tòa Thánh tham gia Hiệp ước Quốc tế chống việc tài trợ khủng bố. Ngày 15 tháng 11 năm 2000, Tòa Thánh tham gia Hiệp ước Liên Hiệp Quốc chống tội ác liên quốc có tổ chức. Hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Francis Assisi Chulicat quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã đệ trình nơi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc văn kiện phê chuẩn Hiệp ước thứ nhất và văn kiện tham gia hai hiệp ước khác. Qua hành động trên đây, Tòa Thánh muốn góp phần ủng hộ tinh thần cho ba hiệp ước, đồng thời tái khẳng định sự dấn thân thăng tiến các giá trị liên đới, công lý và hòa bình giữa các cá nhân và các dân tộc. Để bảo vệ và củng cố các giá trị ấy, cần phải đề cao quốc gia pháp quyền và tôn trọng các quyền con người.
Việc buộc Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi thực thi một cuộc đối thoại xây dựng đứng trước một loạt các vụ tấn công khủng bố mới đây của nhóm Hồi giáo Boko Haram tại Nigeria. Hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Thường vụ của các Giám mục Đức nhóm họp tại thành phố Việt Buộc, hiệp với các Giám mục Nigeria cũng như các vị lãnh đạo Kitô khác và Hồi giáo, đưa ra lời kêu gọi trên đây với chính quyền Nigeria, đồng thời các Giám mục cũng cảnh giác chống lại những vụ lên án một chiều. Theo các vị, sự leo thang bạo lực không phải chỉ là do những căng thẳng giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Nigeria. Chẳng hạn, trước đó nguyên nhân gây ra những vụ xáo trộn là do sự tăng giá xăng dầu thái quá. Ngày 21 tháng Giêng vừa qua, xảy ra một loạt các vụ tấn công của các nhóm Boko Haram chống lại các cơ sở của cảnh sát và chính phủ tại Kano, là thành phố lớn thứ hai tại Nigeria với 4,5 triệu dân. Làm cho 180 người thiệt mạng. Sau đó, lại có hai vụ tấn công thánh đường tại thành phố Bauchi hôm Chủ nhật 22 tháng Giêng. Các giám mục Đức tỏ ra lo âu trước tình trạng bất lực của chính phủ Nigeria đứng trước tình trạng thiếu an ninh ngày càng gia tăng. Các vấn đề này không thể chỉ được giải quyết bằng võ lực quân sự. Tại nước này, 70% dân chúng sống dưới mức nghèo đói. Ngoài ra, có nhu cầu cải tổ chính sách xã hội và giáo dục. Nigeria có 155 triệu dân và là nước đông dân nhất tại Phi Châu, hơn một nửa dân số theo Hồi giáo, nhất là tại miền Bắc. Số tín hữu Kitô được ước lượng vào khoảng 40-49% dân số.
Mặt khác, Đức cha Jonamasa Nigirin, giám mục giáo phận Kano, cho biết 80% những thành phần của nhóm Boko Haram bị bắt trong các cuộc tấn công khủng bố là người nước ngoài, kể cả nhiều người nói các thổ ngữ của nước Chad. Tuyên bố với hãng tin Fides hôm 24 tháng Giêng, Đức cha Namaza cũng nói rằng các lực lượng an ninh đang hỏi cung những kẻ bị bắt. Tuy nước Chad khá xa vùng Kano, nhưng giáo phái Boko Haram từ lâu vẫn hoạt động tại thành phố Maiduguri thuộc bang Borno của Nigeria, giáp giới với Cộng hòa Chad. Và từ Maiduguri đến thành phố Kano chỉ mất 5 tiếng đồng hồ đi xe. Theo Đức cha Namaza, sở dĩ các thành viên nhóm Boko Haram tấn công các trụ sở cảnh sát tại thành phố Kano hôm 20 tháng Giêng vừa qua là vì vài ngày trước đó, nhiều người di dân bất hợp pháp từ Chad và nước Nigeria bị bắt dẫn tới các trụ sở cảnh sát ở Kano để chờ trục xuất. Nhóm Boko Haram tấn công các cơ sở này của cảnh sát để giải thoát một số người mà họ đã tuyển mộ. Đáng tiếc là nhiều người di cư ấy nghèo khổ, gặp khó khăn lớn về kinh tế và xã hội, nên họ dễ bị nhóm Boko Haram chiêu mộ. Theo Tổ chức Quốc tế Quan sát Nhân quyền, kể từ năm 2009 đến nay, các vụ tấn công của nhóm Boko Haram đã làm cho 935 người thiệt mạng.
Mexico, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico, Đức cha Victor René Rodriguez, kêu gọi ngưng bạo lực trong thời gian Đức Thánh Cha viếng thăm nước này từ ngày 23 đến 26 tháng 3 tới đây. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 25 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Rodriguez nói, Đức Giáo Hoàng làm cho đất nước Mexico được vinh dự nhờ sự hiện diện của Ngài. Vì thế, chúng tôi kêu gọi không những thực hiện một cuộc ngưng chiến, nhưng còn tiến đến một sự thay đổi mà tất cả chúng ta đều dấn thân thực hiện. Đức cha ám chỉ tới những vụ chém giết lẫn nhau giữa các băng đảng ma túy tại nước này. Ngài hy vọng nhờ cuộc ngưng chiến này, các nhóm bất lương cũng xét lại lập trường của họ đối với xã hội. Đức cha Rodriguez cho biết là không có vấn đề an ninh trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm và nói rằng, chúng tôi nghĩ sẽ có một cuộc ngưng chiến hoặc một hình thức tôn trọng từ phía các nhóm khó khăn. Mặt khác, Giáo hội tại Mexico đang tích cực chuẩn bị tinh thần cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha qua các buổi học giáo lý do các giáo xứ và dòng tu tổ chức. Các tín hữu cũng bắt đầu đăng ký để nhận các vé miễn phí tham dự các thánh lễ và các buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Giáo tỉnh León với gồm 4 giáo phận mở chương trình tuyển mộ 25.000 bạn trẻ thiện nguyện để góp phần giữ trật tự và công tác vào diễn tiến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Sarajevo, Đức Hồng Y Vinko Pulis, Tổng giám mục giáo phận Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, tố giác nạn kỳ thị trong các tín hữu Kitô tại nước này. Theo hãng tin Công giáo APIC của Thụy Sĩ, truyền đi ngày 25 tháng Giêng vừa qua, trong cuộc viếng thăm tại trụ sở tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Königstein bên Đức, Đức Hồng Y Pulis cho biết các tín hữu Kitô không được đối xử đồng đều như các công dân Hồi giáo trong lĩnh vực công ăn việc làm, trong các cơ sở giáo dục và các lĩnh vực khác. Ngài cũng cho biết đất đai và cơ sở của giáo hội công giáo bị nhà nước Cộng sản trước kia tịch thu cho đến nay vẫn chưa được trả lại. Ngoài ra, việc xin giấy phép để xây cất nhà thờ thường kéo dài trong nhiều năm trời. Đức Hồng Y nói, chính phủ Bosnia chẳng hề quan tâm đến việc trả lại cho giáo hội công giáo các tài sản đã bị tịch thu, trong khi những tài sản của Hồi giáo thì được trả lại. Đức Hồng Y Pulis cũng nhận xét rằng chính sách Hồi giáo hóa ngày càng gia tăng tại Bosnia-Herzegovina nhờ tài trợ đến từ Ả Rập Saudi. Các trung tâm và đền thờ Hồi giáo được thiết lập tại nhiều nơi. Nguyên tại thủ đô Sarajevo có tới 70 đền thờ mới của Hồi giáo được kiến thiết trong những năm gần đây. Tại Bosnia hiện có từ 3-5.000 tín đồ Hồi giáo thủ cựu gọi là Wahhabite từ Ả Rập Saudi đến Bosnia với ý định tăng cường ảnh hưởng của Hồi giáo tại đây và không ai trong chính phủ có can đảm chống lại hiện tượng này. 40% dân số tại Bosnia-Herzegovina là tín đồ Hồi giáo và 31% theo chính thống Serbia. Phần còn lại thuộc các cộng đồng tôn giáo khác, trong đó có 10% là tín hữu công giáo, tương đương với 460.000 người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe nguyên văn sứ điệp Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2012.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp của Ngài nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 46, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 20 tháng 5 tới đây với chủ đề Thinh lặng và lời nói, con đường truyền giảng tin mừng. Trong văn kiện này, Ngài đề cao vai trò của sự thinh lặng như thành phần của tiến trình truyền thông, nhất là trong thời buổi tràn ngập thông tin như ngày nay. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bản dịch nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, đến gần ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2012, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy tư về một khía cạnh trong tiến trình truyền thông của con người. Khía cạnh này nhiều khi bị quên, tuy nó rất quan trọng. Và ngày nay, dường như đây là điều cần đặc biệt nhắc nhớ. Đó là tương quan giữa thinh lặng và lời nói. Hai yếu tố này của truyền thông cần phải được giữ quân bình, nối tiếp và bổ túc cho nhau để có được một cuộc đối thoại tích cực và một sự gần gũi sâu xa giữa con người với nhau. Nếu lời nói và thinh lặng loại trừ nhau, thì truyền thông bị suy thoái, hoặc nó tạo nên một sự choáng váng, hoặc trái lại, nó tạo nên một bầu không khí lạnh lùng. Ngược lại, khi chúng được hội nhập với nhau, thì việc truyền thông thủ đắc giá trị và ý nghĩa. Thinh lặng là thành phần của truyền thông, và nếu không có nó, thì sẽ không có những lời nói với nội dung xúc tích. Trong thinh lặng, chúng ta lắng nghe và biết mình rõ hơn, tư tưởng sẽ nảy sinh và được đào sâu. Chúng ta hiểu rõ hơn điều mà chúng ta muốn nói, hoặc điều mà chúng ta mong đợi nơi người khác. Chúng ta chọn lựa cách thức diễn tả. khi im lặng, chúng ta để cho người khác nói và bộc lộ, và chúng ta không gắn bó với những lời nói hoặc ý tưởng của mình mà thôi. Chẳng vậy, sẽ không có một sự đối chiếu thích hợp. Như vậy, sẽ mở ra một không gian lắng nghe nhau và có thể có một quan hệ đầy đủ hơn giữa con người với nhau. Chẳng hạn, trong thinh lặng, ta đón nhận những lúc đã thông chân thực nhất giữa những người yêu mến nhau. Cử chỉ, nét mặt, thân mình như những dấu chỉ biểu lộ con người. Trong thinh lặng, niềm vui, lo âu, đau khổ được bộc lộ. Vì chính trong thinh lặng, những điều ấy tìm được một hình thức diễn tả nồng nhiệt nhất. Vì vậy, từ thinh lặng nảy sinh một sự đả thông có nhiều đòi hỏi hơn, đòi sự nhạy cảm và khả năng lắng nghe. Nhiều khi chúng biểu lộ mức độ và bản chất các mối liên hệ. Nơi nào các sứ điệp và thông tin dồi dào, thì thinh lặng càng trở nên thiết yếu để phân định điều gì là quan trọng và điều gì là vô ích hoặc phụ thuộc. Sự suy tư sâu xa giúp chúng ta khám phá quan hệ giữa các biến cố mà thoạt nhìn chúng có vẻ không liên hệ với nhau. Nó cũng giúp thẩm định, phân tích các sứ điệp, và điều này giúp chúng ta có thể chia sẻ những ý kiến chính chắn và thích hợp, tạo nên một sự ý thức chân chính chung với nhau. Vì thế, cần kiến tạo một môi trường thích hợp, giống như một hệ thống môi sinh, biết giữ quân bình giữa thinh lặng, lời nói, hình ảnh và âm thanh.
Phần lớn năng động hiện nay của truyền thông được định hướng nhờ những câu hỏi cần được trả lời. Những động cơ tìm kiếm trên mạng và những mạng xã hội là điểm khởi hành của truyền thông đối với nhiều người đang tìm kiếm những lời tư vấn, đề nghị, thông tin, những câu trả lời. Ngày nay, mạng Internet ngày càng trở thành nơi của những câu hỏi và trả lời. Đúng hơn, có người ngày nay bị oanh tạc bằng những câu trả lời cho những vấn nạn mà họ không bao giờ đặt ra và cho những nhu cầu mà họ không cảm thấy. Thinh lặng là điều quý giá để dễ dàng có sự phân định cần thiết giữa bao nhiêu điều kích thích và bao nhiêu câu trả lời mà chúng ta nhận được, để nhận ra và tập trung vào những câu hỏi thực sự quan trọng. Dù vậy, trong thế giới truyền thông phức tạp và khác biệt, ta thấy trỗi vượt sự chú ý của nhiều người về những câu hỏi tối hậu về đời người. Tôi là ai? Tôi có thể hiểu biết điều gì? Tôi phải làm gì? Tôi có thể hy vọng điều gì? Điều quan trọng là đón nhận những người đưa ra các câu hỏi ấy, mở ra khả năng đối thoại sâu xa bằng lời nói, bằng sự đối chiếu, nhưng cũng bằng lời mời gọi suy tư và thinh lặng. Thinh lặng như thế nhiều khi hùng hồn hơn là câu trả lời vội vã, và giúp người tự hỏi đi sâu hơn vào nội tâm và cởi mở đối với một hành trình đáp trả mà Thiên Chúa đã ghi khắc trong tâm hồn con người. Xét cho cùng, làn sóng không ngừng của những vấn nạn ấy biểu lộ sự băn khoăn của con người luôn tìm kiếm chân lý, những chân lý nhỏ cũng như lớn, mang lại ý nghĩa và hy vọng cho cuộc sống. Con người không thể chỉ hài lòng với một sự trao đổi trong tinh thần nhân nhượng về những ý kiến ngờ vực và về kinh nghiệm cuộc sống. Tất cả chúng ta hãy trở thành những người tìm kiếm chân lý và chia sẻ ước muốn sâu xa này, nhất là trong thời đại ngày nay. Khi con người trao đổi thông tin với nhau, thì họ cũng trao đổi chính bản thân, vũ trụ quan, những hy vọng và lý tưởng của họ cho nhau.
Cần chú ý cứu xé các màng khác nhau, các thảo chương và màng xã hội có thể giúp con người ngày nay sống những lúc suy tư và tự hỏi đích thực, cũng như tìm được những khoảng thinh lặng, những cơ hội để cầu nguyện, suy niệm hoặc chia sẻ lời Chúa. Trong những sứ điệp ngắn gọn, thường không dài hơn một câu kinh thánh, có thể biểu lộ những tư tưởng sâu xa nếu mọi người không lơ là với việc vun trồng đời sống nội tâm của mình. Không là gì nếu trong các truyền thống tôn giáo khác nhau, cô tịch và thinh lặng là những không gian ưu tiên giúp con người tìm lại chính mình và tìm thấy chân lý mang lại ý nghĩa cho mọi sự. Thiên Chúa của Mặc Khải Kinh Thánh cũng nói mà không dùng lời. Như thập giá Chúa Kitô đã chứng tỏ, Thiên Chúa cũng nói qua sự thinh lặng của Ngài. Sự thinh lặng của Thiên Chúa, kinh nghiệm về sự xa vời của Đấng Toàn Năng và là Cha, chính là giai đoạn quyết định trong hành trình trần thế của con Thiên Chúa, lời nhập thể. sự thinh lặng của Thiên Chúa kéo dài những lời trước đó của Ngài. Trong những lúc tối tăm ấy, Ngài nói trong mầu nhiệm im lặng của Ngài. Trong thinh lặng của thập giá, có nói lên sự hùng hồn của tình yêu Thiên Chúa, được sống đến độ hiến thân tột cùng. Sau cái chết của Chúa Kitô, trái đất ở trong thinh lặng và trong ngày thứ bảy tuần thánh, khi Đức Vua đang ngủ và Thiên Chúa nhập thể làm người, đánh thức những người ngủ từ bao thế kỷ. Vang dội tiếng Thiên Chúa tràn đầy tình thương đối với nhân loại. Nếu Thiên Chúa nói với con người cả trong lúc thinh lặng, thì con người cũng có thể khám phá trong thinh lặng khả năng nói với Thiên Chúa và về Thiên Chúa. Chúng ta cần sự thinh lặng trở thành chiêm niệm, dẫn đưa chúng ta vào trong sự thinh lặng của Thiên Chúa, và nhờ đó đi tới nơi phát sinh lời, lời cứu chuộc. Khi nói về sự cao cả của Thiên Chúa, ngôn ngữ chúng ta luôn luôn không thích hợp, và qua đó mở ra một không gian chiêm ngắm trong thinh lặng. Từ sự chiêm niệm ấy nảy sinh một toàn thể sức mạnh nội tâm, sự cấp thiết của sứ vụ truyền giáo, sự cần thiết phải thông truyền của điều chúng ta đã thấy và đã nghe, để tất cả được hiệp thông với Thiên Chúa. Sự chiêm niệm trong thinh lặng giúp chúng ta ngụp lòng trong nguồn mạch tình thương, dẫn chúng ta đến với tha nhân, cảm thông sự đau khổ của họ, và mang ánh sáng Chúa Kitô, sứ điệp sự sống, hồng ân yêu thương cứu độ tròn vẹn của Ngài.
Rồi khi chiêm niệm trong thinh lặng, lời vĩnh cửu càng nảy sinh mạnh mẽ hơn, lời đã tác thành vũ trụ, và ta đón nhận ý định cứu độ mà Thiên Chúa thực hiện qua những lời nói và hành động trong toàn thể lịch sử nhân loại. Như Công đồng chung Vatican II đã nhắc nhở, mặc khải của Chúa được thực hiện qua những biến cố và lời nói liên kết mật thiết với nhau. Qua đó các công trình do Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử cứu độ, biểu lộ và củng cố đạo lý và thực tại mà lời nói giải nghĩa, trong khi những lời nói công bố công trình và soi sáng mầu nhiệm chứa đựng trong đó. Và kế hoạch cứu độ này đạt tới tột đỉnh trong con người của Chúa Giêsu thành Nazareth, đấng trung gian và là sự viên mãn của toàn thể mặc khải. Ngài cho chúng ta biết tôn nhan đích thực của Thiên Chúa Cha, và qua thập giá và sự sống lại của Ngài, Ngài đưa chúng ta từ sự nô lệ tội lỗi và sự chết, tiến đến tự do của con gái Thiên Chúa. Câu hỏi cơ bản về ý nghĩa của người tìm được trong mầu nhiệm Chúa Kitô, câu trả lời có khả năng mang lại an bình cho những băn khoăn của tâm hồn con người. Và từ mầu nhiệm này nảy sinh sứ mạng của giáo hội, và chính mầu nhiệm ấy thúc đẩy các tín hữu Kitô trở thành những người loan báo hy vọng và cứu độ, chứng nhân về tình yêu thăng tiến phẩm giá con người và kiến tạo công lý và hòa bình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, lời nói và thinh lặng, tự giáo dục về truyền thông có nghĩa là học cách lắng nghe, chiêm niệm, ngoài lời nói, và điều này đặc biệt quan trọng đối với những người rao giảng tin mừng. Thinh lặng và lời nói, cả hai đều là những yếu tố thiết yếu và bổ túc cho nhau trong hoạt động truyền thông của giáo hội, để loan báo Chúa Kitô một cách mới mẻ trong thế giới ngày nay. Tôi phó thác toàn thể công trình truyền giảng tin mừng mà giáo hội thực hiện qua các phương tiện truyền thông xã hội cho mẹ Maria. Sự thinh lặng của mẹ lắng nghe và làm cho lời Chúa được tươi nở. Vatican, ngày 24 tháng Giêng năm 2012, Lễ Thánh Francisco de Sales, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là nguyên văn sứ điệp đến Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2012. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng tá hy vọng của một bệnh nhân người Ý.
Bạn cứ hãy tưởng tượng, lúc ấy là buổi sáng mai huy hoàng. Bạn vừa thức giấc, hãy còn nằm trên giường và đã đến lúc trở mình ngồi dậy. Thế mà, bạn chợt ý thức được rằng các cơ bắp nhất định không vâng lời bạn, toàn thân bạn ù lì không nhúc nhắc mặc dù bạn cố gắng hết sức. Tay chân bạn tê liệt, không cử động gì được. Bạn thử gào to lên để cầu cứu, nhưng thật kinh hoàng vì từ cổ họng bạn chỉ thoát ra một thứ âm thanh vô nghĩa, không thành lời rõ rệt. Đó chính là căn bệnh sclerosis lateral multipla amyotrophica, viết tắt là SLA, trong tiếng Việt thường được gọi là bệnh xơ cứng rải rác. Trên đây là lời của Luca Pulino, sinh năm 1971 tại Capranica, tỉnh Viterbo, Trung Bắc Italia. Luca là người trai trẻ năng động, không bao giờ ngồi yên một chỗ được. Ngày còn là sinh viên, học sinh, Luca ôm mộng trở thành nhà khảo cổ hay là nhà sinh vật học với một cuộc sống phiêu lưu. Nhưng rồi đến khi học xong, Luca lại nhận làm việc trong một ngân hàng. Không vì thế mà Luca thất vọng. Anh vui sống trong mọi môi trường, vì ngoài công việc ở nhà băng ra, Luca còn nhiều đam mê giải trí khác như đá banh, du lịch, hay đơn giản như đi chơi gặp gỡ bạn bè hàng ngày. Luca lao mình vào mọi sinh hoạt nghề nghiệp và vui chơi thân hữu, quý trọng từng giây từng phút với tình bạn. Mỗi ngày của Luca luôn luôn bắt đầu với nụ cười tươi nở và anh sẵn sàng tặng cho mọi người anh gặp trong ngày nụ cười ấy. Mọi sự biến đổi hoàn toàn kể từ mùa hè năm 2001, khi Luca hồn nhiên cùng các bạn đi tắm biển gần Roma trở về. Luca bị mất tiếng hoàn toàn. Không ai lo lắng gì cả, vì Luca trước giờ thật khỏe mạnh, chẳng khi nào đâu ốm gì. Ai ai cũng nghĩ rằng chắc là tắm biển bị cảm lạnh đấy thôi, và bảo Luca nghỉ ngơi vài ngày thế nào cũng hết. Thế nhưng, bệnh tình không những không giảm bớt mà còn gia tăng thêm nhiều triệu chứng khác. Mãi đến tháng 2 năm 2002, các bác sĩ mới khẳng định được là Luca bị bệnh sclerosis lateral multipla amyotrophica, xơ cứng rải rác. Nền y khoa ngày nay chưa tìm được cách chữa trị hữu hiệu, nên Luca chỉ duy trì được cuộc sống tự túc tự cường khoảng một năm sau ngày định bệnh. Rồi sau đó đành phải trở về sống nhờ cha mẹ khi không còn đủ sức tự lo cho mình nữa. Mọi sinh hoạt đam mê lúc trước bây giờ trở thành ngoài tầm tay với của Luca. Anh nói, ngay cả trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất, tôi cũng không bao giờ tưởng tượng được điều này. Có những ngày tôi chỉ mong là đang ở trong cơn mộng dữ, để rồi khi tỉnh dậy sẽ thở phào khoan khoái, nhưng không phải thế. Ngay từ đầu, tôi đã chọn thái độ chiến đấu và quyết định chiến đấu cho đến cùng. Trong cái xui xẻo định mệnh của tôi cho rằng tôi là người được ưu đãi, vì cho đến lúc này, cha mẹ, bạn bè tôi vẫn vây quanh tôi, bảo bọc, giúp đỡ tôi mọi điều. Từ một thanh niên linh hoạt, năng động, tôi trở thành một đứa trẻ sơ sinh, cần được giúp đỡ trong mọi việc, ngay cả việc xua một con ruồi đến đậu trên mũi. Cả ngày, tôi nằm dài trên giường hay ngồi trên xe lăn, thông truyền với người khác bằng đôi mắt và bàn phím máy vi tính. Từ sáng đến chiều tối, bà Antonietta, 60 tuổi, mẹ của Luca, bận rộn luôn tay nên để cửa nhà mở toang. Các bạn của Luca có thể đẩy cửa bước vào nhà mà không cần bấm chuông. Họ quây quần quanh Luca ở phòng khách, bây giờ là phòng của Luca. Những tia mắt trao đổi ân tình ấm cúng. Luca cảm thấy can đảm chống cự tật bệnh gia tăng. Anh viết trong trang blog của mình, ngay từ lúc đầu được tin lâm bệnh, tôi đã quyết định chọn lựa tranh đấu cho đến cùng. Tôi tự hỏi là có cách nào khác không để chiến thắng cơn bệnh này, và tôi tự trả lời, không, chỉ có cách chiến đấu. Lẽ dĩ nhiên, tôi biết chắc rằng đây không phải là điều dễ dàng, nhưng tiêu điểm của cuộc chiến đấu là điều quá sức quan trọng, đó là sự sống duy nhất và vô cùng quý báu. Trong những năm dài mang chứng bệnh trầm trọng này, tôi đã bao lần gục ngã và luôn luôn đứng dậy. Tôi đã chứng kiến cảnh không gian sinh động của mình thu nhỏ dần dần, rồi đi đến chỗ nằm bất động trên giường, phải cậy nhờ đến người khác trong mọi cử chỉ nhỏ nhặt nhất thường ngày. Nhưng tôi không bao giờ đánh mất niềm hy vọng. Tôi tiếp tục tranh đấu và hy vọng. Tôi muốn đoạt lại sự sống của tôi như ngày xưa. Tôi muốn khỏi bệnh cho bố mẹ tôi, cho các bạn bè thân quen, cho những người viết thư cho tôi để khích lệ và an ủi tôi. Tôi muốn có ngày được đích thân bắt tay chào hỏi họ, cảm ơn và ôm họ vào lòng, tất cả không trừ ai. Nhất là tôi muốn gào to lên để tất cả mọi người đều biết rằng sự sống là thần thiêng, cần phải được tuyệt đối tôn trọng.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Bí tích rửa tội theo giáo huấn thư thứ nhất Thánh Phêrô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua chúng ta đã tìm hiểu bí tích rửa tội theo giáo huấn của Thánh Phaolô. Để kết thúc, hôm nay chúng ta tìm hiểu bí tích rửa tội trong giáo huấn thư thứ nhất Thánh Phêrô. Một vài nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng đó là một loại giáo lý phục sinh, ít nhất là trong 4 chương đầu, hướng tới các tân tòng được tác giả coi như là các trẻ sơ sinh. Trước hết, bí tích rửa tội ban cho tín hữu cuộc sống tái sinh nhờ lòng tin của họ nơi Đức Giêsu Kitô. Sau lời mở đầu thư, tác giả đưa ra lời chúc tụng Thiên Chúa như sau: Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, do lượng hải hà người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong viễn tượng của cuộc sống mới và ơn cứu độ đó, bí tích rửa tội giống như một kiểu đối chọi lụt hồng thủy. Tác giả lấy biến cố lụt hồng thủy làm điểm tựa, để nói rằng trong một nghĩa nào đó, bí tích rửa tội đã được diễn tả trong biến cố hủy hoại thê thảm, đồng thời cũng cứu thoát của lụt hồng thủy. Tác giả viết trong chương 3, chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí người đã phục sinh. Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Noe đóng tàu. Trong con tàu ấy một số ít, cả thảy là 8 người được cứu thoát nhờ nước. Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa để giữ lương tâm trong trắng nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền. Đương nhiên ở đây, lụt hồng thủy được dùng như hình ảnh biểu tượng sức mạnh qua việc nhắc tới nước và khả năng cứu thoát của nó đối với 8 người trong gia đình ông Noe ở trong tàu, chứ không nêu bật sức mạnh tàn phá và hủy hoại của nước. Như đã biết, sau khi loài người phạm tội, các hậu quả của tội lỗi không chỉ tàn phá tâm trí con người, mà hủy hoại mọi tương quan tốt đẹp của con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau và giữa con người với thiên nhiên vạn vật. Các đổ bể tương quan ấy không chỉ xảy ra trong gia đình, mà lan rộng ra trong cuộc sống xã hội, giữa các cá nhân, các nhóm, các bộ tộc và các nền văn hóa nữa. Trình thuật Cain giết em là Abel biểu tượng cho các đổ bể tương quan đó giữa các chủng tộc và các nền văn hóa. Ở đây là giữa nền văn minh định cư nông nghiệp và nền văn minh chăn nuôi du mục. Chúng như vết dầu loang trong xã hội loài người, khiến cho loài người ngày càng trở thành tội lỗi và gian ác. Tác giả sách Sáng Thế viết trong chương 6, Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu xa suốt ngày. Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và người buồn rầu trong lòng. Người phán, ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì ta hối hận đã làm ra chúng. Đất đã ra hư hỏng trước nhan Thiên Chúa và đầy bạo lực. Thiên Chúa nhìn đất và thấy nó đã ra hư hỏng vì mọi xác phàm đã theo nếp sống hư hỏng trên mặt đất. Nhưng ông Noê được đẹp lòng Chúa vì là người công chính hoàn hảo giữa những người đồng thời. Vì thế Thiên Chúa cứu ông và gia đình ông khỏi chết bởi lụt hồng thủy bằng cách ra lệnh cho ông đóng một chiếc tàu rất lớn. Sau khi ông và gia đình cùng các súc vật vào tàu rồi, Thiên Chúa cho đổ mưa xuống 40 ngày, 40 đêm, khiến nước tràn trên mặt đất. Cơn hồng thủy kéo dài 40 ngày và nước dâng lên ngày càng nhiều trên mặt đất, khiến mọi núi cao đều bị phủ lấp và mọi xác phàm di chuyển trên mặt đất đều tắt thở. Mọi loài có sinh khí trong lỗ mũi, mọi loài ở trên cạn đều chết hết. Chỉ còn lại ông Noê và những gì ở trong tàu với ông. Nước dâng lên trên mặt đất suốt 150 ngày. Sau đó, văn bản trong thư thứ nhất Thánh Phêrô giải thích một cách rõ ràng hơn sự cứu thoát hệ tại điều gì. Đây không phải là một việc thanh tẩy khỏi các dơ bẩn của thân xác, mà là việc tạo dựng một lương tâm tốt lành đối với Thiên Chúa. Nó được diễn tả bằng công thức hỏi các tân tòng khi bắt đầu lễ nghi ban bí tích rửa tội, với mục đích khiến cho họ ý thức được điều họ sắp làm và hiểu biết rõ ràng ý nghĩa của bí tích họ sắp nhận lãnh. Nó giống như một cuộc tạo dựng mới mà tín hữu tân tòng bắt đầu sống, như là một chống lụt hồng thủy. Thay vì bị chết và bị hủy diệt, thì họ được cứu rỗi. Tất cả những điều này có thể được thực hiện nhờ sức mạnh sự phục sinh của Chúa Kitô, là đấng giờ đây ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, và có thể thông truyền sự sống bất tử của người cho những ai tin vào danh người. Mỗi một tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều phải sống như người đã phục sinh bằng cách noi gương Chúa Kitô thống trị tất cả mọi lực lượng của sự dữ và tội lỗi. Trong một nghĩa nào đó, chúng ta có thể nói rằng người đã được rửa tội đã thuộc về thế giới tương lai, mặc dù họ còn đang sống trong hiện tại là cuộc sống có các tật bệnh và tội lỗi đi theo. Trong giáo huấn của Thánh Phêrô, chúng ta cũng nhận thấy tương quan giữa bí tích rửa tội và chức linh mục phổ quát. Với tất cả sự phong phú của cuộc sống mới, có các đòi buộc luân lý và dấn thân xây dựng nhà của Thiên Chúa, tác giả cũng nói tới chức tư tế của giáo dân. Cuộc sống mới đòi buộc tín hữu Kitô từ bỏ tất cả mọi điều xấu xa. Tác giả viết trong chương 2, vậy anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương, cùng mọi lời nói xấu gièm pha. Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ, nếu anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành. Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Hình ảnh trẻ sơ sinh ám chỉ sự vô tội, đơn sơ và tín thác, dễ dạy. Tất cả đều là những thái độ sống mà tín hữu đã được rửa tội phải thực hiện, không phải chỉ trong giai đoạn đầu mà trong suốt cuộc đời họ. Trong nền tảng nó chính là sự ngoan ngoãn dễ dạy đối với lời Chúa, được diễn tả ở đây bằng hình ảnh sữa mà trẻ sơ sinh mạnh mẽ ước ao như lương thực dưỡng nuôi nó và làm cho nó lớn lên. Tín hữu phải luôn ước muốn và khát khao lời Chúa như trẻ sơ sinh khát sữa mẹ, để được dưỡng nuôi và lớn lên trong cuộc sống tin cậy mến. Thế rồi, bí tích rửa tội không phải là một thực tại lẻ loi, mà là một dấn thân xây dựng đời mình trên Chúa Kitô cùng với tất cả các tín hữu khác, để làm thành một đền thờ thiêng liêng. Trong đó, tín hữu có thể dâng lên Thiên Chúa các lễ tế thiêng liêng được làm bằng các hành động tốt lành và cuộc sống thánh thiện, mà Chúa Kitô không chỉ là thầy dạy, mà nhất là mẫu gương không thể thắng vượt được. Tác giả viết tiếp trong chương 2, còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người, đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Chức tư tế của giáo dân diễn tả hình thức triệt để nhất của việc thánh hiến cho Thiên Chúa và đòi buộc đánh giá trở lại vai trò của giáo dân giữa lòng giáo hội, có nguồn gốc trong chính bí tích rửa tội. Nó mở ra cho mọi khoảng không gian rộng rãi nhất của công việc trong vườn nho của Thiên Chúa. Chính khi trở về với bí tích rửa tội, với tất cả những gì nó ám chỉ và trao ban, mà giáo hội sẽ ý thức được bổn phận phải đánh giá các đặc sủng của tất cả mọi người, mà không đóng kín trong các khuynh hướng duy giáo sĩ. Việc khám phá ra bí tích rửa tội là công trình cấp bách nhất, phải canh tân tất cả hoạt động mục vụ trong giáo hội ngày nay.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi huấn luyện các chúng sinh để họ trở thành những linh mục thánh thiện, điều mà thế giới ngày nay đang cần hơn bao giờ hết. Mexico, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Mexico, Đức Cha Victor René Rodriguez kêu gọi ngưng bạo lực trong thời gian Đức Thánh Cha đến viếng thăm nước này từ ngày 23 đến 26 tháng 3 tới đây. Würzburg, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi thực thi một cuộc đối thoại xây dựng đứng trước một loạt các vụ tấn công khủng bố mới đây của nhóm Hồi giáo Boko Haram tại Nigeria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.